Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển.
Thứ hai đó là chú thích về nhân dân. Thứ ba đó là chú thích về địa danh. Thứ tư đó là thông tin tác phẩm. Thì dù là quý vị làm loại 1, loại 2, loại 3, loại 4, yêu cầu căn bản của chúng ta đó là phải có nghiên cứu. Công cụ nghiên cứu là 50 trang web mà trong buổi học thứ hai tôi đã gửi đến cho quý vị. Đó là cái nguồn tài liệu phong phú online bằng tiếng Pali, Sanskrit, chữ Hán và tiếng Anh, bao gồm Đại Tạng Kinh, các bộ từ điển Phật học chuyên ngành và những tác phẩm có liên hệ. Như là dựa vào các cái từ điển online bằng tiếng Pali, Sanskrit, chữ Hán cổ và tiếng Anh đó, thì quý vị sẽ có được cái cơ hội chú thích thuật ngữ nhân danh địa danh. Đó là ba nội dung chính của các bài khảo cứu luận văn và luận án. Còn cái thông tin xuất bản thì nó quá dễ rồi. Tức là mình trích một tác phẩm nào đó thì phải có thông tin xuất bản, rồi có số trang. Đây là cái cách chú thích đơn giản nhất. Nhưng mà nếu chỉ dừng lại chỗ đó thì chúng ta không được đánh giá cao. Thì ngoài cái thông tin đó ra, chúng ta còn phải gửi phân tích thêm là cũng vấn đề này tác giả A nói như thế này, tác giả B nói như thế kia. Còn mình á, mình đứng từ góc độ hoặc là bên A hoặc là bên B, hoặc là vượt lên trên hai bên A và B. Nếu chúng ta tập trung vào cái bản như thế đó thì các chú thích chúng ta nó sẽ có thêm trọng lượng. Bây giờ đầu tiên là đánh giá cái cách làm chú thích của sư cô Trân Ngọc ha. Thì ở đây thì sư cô này đó làm một chú thích về thông tin tác phẩm, là một chú thích về nhân danh địa danh, chú thích so sánh đối chiếu. Bây giờ đó thì liệt ra thì có ba cái tình huống, và làm bài tập á thì cũng có ba cái chú thích. Thì bây giờ á xin quý vị hãy xung phong đánh giá cái chú thích thứ ba này ha. Mình không cần phải biết cái đoạn trên đó là cái gì. Cái đoạn đó nó có thể là đọc bất kỳ trong một tác phẩm, một bài viết, một quyển sách thì mình đừng quan tâm. Quan tâm đến cái nội dung này thôi. Bây giờ nếu quý vị đọc một cái đoạn này là CF, là mở hoặc kép: ta không phải người rao giảng giáo điều, ta là người phân tích. Rồi mở hoặc đơn match n.2 phết 19 b phở 197, mở hoặc đơn Subba Sutta number 92, rồi mở hoặc vuông GCN Duck, rồi Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch: ta chủ trương phân tích ở đây, ta không chủ trương nói một chiều, gạch ngang kinh Trung Bộ, kinh Tu Bà. Thì ai xung phong đánh giá coi chú thích này nó đúng chưa? Ai xung phong? Mình đánh giá người khác sai được thì mình sẽ làm đúng.
Dạ, một phần thưa thầy, về nội dung thì nhiều quá cho nên con cũng chưa có hiểu hết. Nhưng mà về hình thức thì con thấy mở mặt vuông, nhưng mà chưa có thấy đúng mặt vuông chỗ nào. Dạ, một phần.
Rồi, bây giờ nếu là cô là tác giả đó, cô cho mọi người biết đó, cái chữ
G viết hoa, chữ C viết thường đó, ý của cô muốn nói cái gì vậy? Nhưng mà cái đó là cái gì? Tên người hay là gì? Giáo sư hả? Tức là cổ viết lộ giáo sư và cổ viết thành là giáo C. Nghĩa là chú thích xong không thèm xem lại, cho nên là nó rất là nhiều sai sót. Rồi bây giờ mời hai học viên bên ngoài thử.
Dạ mô Phật. Dạ thì theo con thì ở đây thì thứ nhất là có khá là nhiều những cái kinh hoặc là tựa kinh thì nó không có được in nghiêng. Dạ tại cái đó là tên của tác phẩm. Dạ với lại thực ra là khi mà tên cái của tác của cái tác giả hoặc là của dịch giả thì chủ yếu là không có ghi chức danh hoặc là không có ghi những cái title ở trong. Dạ
bổ sung thêm được hai cái lỗi. Rồi bây giờ mời thêm một học viên nam đây.
Một phần thưa thượng tọa, theo con thì đối với tên của tác giả thì phải viết hoa hết toàn bộ, không theo cái kiểu mà viết hoa thường như vậy.
Năm người mà vẫn chưa tìm ra hết đủ lỗi, tức là 10 con mắt mà vẫn nhìn thiếu sót. Đó lý do là gì? Chưa nắm vững bài. Chứ nó vững là nhìn cái nó ra hết à. Nha. Tôi cũng mới xem lần đầu tiên giống như quý vị thôi. Thứ nhất á, cái chữ CF ở đây đó được hiểu là gì quý vị hiểu không? Chữ này là tham chiếu, nó là tham khảo. Có nghĩa là ở trên bạch văn á, tác giả có thể tự dịch cái đoạn dưới này hay là cái câu dưới này, là bên dưới này là nêu ra một cái tham chiếu của một người khác dịch à, và đây là có hai người dịch à, thứ nhất á, là ta không phải là người rao giảng giáo điều, ta là người phân tích à, mà ở đây đó là đang thiếu gì, mở hoặc kép mà thiếu đóng hoặc kép, thấy không? Và cái người nào dịch cái này đó thì được chú thích ở đây, đó là giáo sư, thấy không? Đó, theo sư cô đó là giáo sư ND. ND là ai? Phải giáo sư Dirt, phải không? ND. Thì bây giờ á, cái chú thích này nó bị hàng loạt cái lỗi. Thứ nhất, mở hoặc kép mà thiếu đóng hoặc kép, lỗi một. Lỗi thứ hai đó, người phân tích là đây là tiếng Bali thì phải đặt ở trong, phải viết nghiêng nha. À, bấm Ctrl Y là viết nghiêng. À, rồi á, lỗi thứ ba đó, đó là xuất xứ của kinh Majjhima Nikaya, tức là kinh Trung Bộ, thấy không? Thì bây giờ hôm trước á, là chúng ta đã học hai cái chú thích về kinh bằng tiếng Bali. Một á, là chúng ta sẽ ghi là MN, thấy không? M là Majjhima, N là Nikaya. Còn cái cách phổ thông trên toàn cầu á, chỉ có một chữ M thôi, là M là viết tắt của Majjhima. À, như vậy đó là cả hai cái quy định thống nhất trên toàn cầu đó, sư cô này đều làm trật hết. Một cái thì đi nửa về, một cái thì có thêm chữ N, nó không chúng, không giống ai hết trơn. Vừa mát rồi chấm rồi cái là N, đây là cái cách ghi chặt. Và cái cách chặt thứ ba, vì đây là tác phẩm và viết tắt của Majjhima Nikaya, cho nên chữ viết tắt này phải được in nghiêng. Và số trang ở đây là dư thừa, không cần phải ghi chữ B phở chấm nữa. Vì cái quy định quốc tế của kinh điển, quý vị có thể tỉnh lược luôn nha. Cái chữ B phở tự dư số trang đó. Rồi ở đây đó mở hoặc đơn lại thiếu đóng hoặc đơn nha. Rồi ở đây đó thì lại đóng cái mở hoặc đơn tiếp tục nữa, là đây thiếu sót. Thì trong trường hợp nếu quý vị muốn giải thích cái kinh Trung Bộ tập 2 trang bắt đầu từ 197 thì lúc đó quý vị phải để như thế này nè, BB nếu đó là nhiều số trang nha. Đó, thì bắt đầu từ 197 đến kết thúc là 199 thí dụ vậy, còn thôi là bỏ luôn hai chữ BB thì phải có cái trang bắt đầu và trang kết thúc, vì bài kinh này đó nó là kinh Suba nha,
Kinh số 3 này có thể là 3 trang, 4 trang. Thì lúc đó quý vị phải để luôn cái trang bắt đầu và trang kết thúc. Và ở trang kết thúc á, thì chúng ta không lặp lại hai cái con số đầu. Ví dụ 197, 199 nó phải ghi thế. 197 gạch ngang 9 là được hiểu là từ 197 đến trang 199. Sau đó là phết, tức là cụ thể hóa ra càng tốt. Sút 3 ha, sút ta. Thì lỗi ở đây đó là lỗi thứ 5. À, lỗi thứ 6 chứ thiếu viết nghiêng cái từ tác phẩm này. Và đây là number 99 ở trong kinh Trung Bộ là ok. Thì vậy là dấu mở thì phải có dấu đóng. Rồi cái đoạn sau này đó là cái chú thích thêm của sư cô này. Ý sư cô này muốn cho người ta biết là nó còn sót, thì trong trường hợp này không cần thiết nữa nha. Không cần thiết là chú thích thêm như thế này nữa, lúc đó mình nhận xét luôn nha. Ghi một cái đoạn nhận xét ở đây. Bản dịch tiếng Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu về đoạn trên như sau. Bản dịch của Thích Minh Châu, chứ còn trong học thuật thì ta không cần phải để chức danh Hòa Thượng gì hết trơn á. Vì có thể là bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu như sau. Rồi, mở hai chấm, mở kép. Ta chủ trương phân tích. Ở đây ta không chủ trương nó một chiều. Thì khi mà đã có cái mở một kép, đó một kép, thì ở đây nó phải có
dấu chấm câu. Đây là lỗi thứ 7.
Lỗi thứ 7 thiếu dấu chấm câu. Và không có gạch ngang đi nữa nha. Gạch ngang này là không đúng trong cái quy định học thuật. Lỗi thứ 8
xóa nó đi, mở hoặc đơn, thế nó vô thành mở hoặc đơn. Đó là kinh đi, kinh Trung Bộ, xong rồi để kinh Tu Bà, không ai hiểu gì hết. Mình phải ghi rõ là kinh Tu Bà thuộc kinh Trung Bộ, đó lại nha.
Kinh Tu Bà nếu mình muốn ghi cái chi tiết thì phải ghi rõ kinh Trung Tu Bà trong hoặc là thuộc nha. Thuộc kinh Trung Bộ. Nếu được nữa đó, thì ghi rõ là kinh Trung Bộ mấy. Ví dụ như Trung Bộ 15, thí dụ vậy. Xin lỗi, 99, Trung Bộ 99, nghĩa là bài kinh 99 của kinh Trung Bộ có tựa đề là kinh Tu Bà. Rồi chúng ta chú thích thêm. Rồi ở đây chúng ta tiến hành nhận xét, làm thêm một nhận xét nữa. Giữa hai bản dịch nêu trên, phép người viết cho rằng bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu rất sát và mang tính học thuật cao. Thí dụ vậy, mình được quyền đánh giá, nhận xét về một trong hai bản dịch. Bản dịch nào hay, bản dịch nào dở. Nếu quý vị biết tiếng Bali thì mình đối chiếu ra. Trong trường hợp nguyên tác, trong nguyên tác thì cái chữ Vipachaya Vadi, thì Vadi có nghĩa là người ha, chủ trương. Bên đây là Vipacha là phân tích, tức là người chủ trương phân tích. Ở đây đó là giáo sư Anadut, giáo sư Anadut đã dịch đó là người phân tích, từ đó là sát rồi, từ đó là đủ nghĩa nhưng mà chưa sát. Người chủ trương phân tích thì ở đây đó, và từ bên châu ghi rõ là người chủ trương phân tích. Còn trên đây là giao rao giảng. Thực ra trong cái từ này không có nghĩa gì là rao giảng. Người chủ trương, người có quan điểm phân tích đó, như vậy hòa thượng bên châu dịch là chủ trương. Nó sát với cái từ Bali đây hơn là người rao giảng phân tích. Như vậy khi mình nêu ra một cái chú thích về thuật ngữ hay là một cái đoạn dịch có liên hệ một thuật ngữ, chúng ta được quyền đưa thái độ và nhận xét của mình vào. Bản dịch đó đúng, bản dịch đó chuẩn, bản dịch đó sát, bản dịch đó chưa sát. Và mỗi cái làm như thế này là chúng ta tăng điểm về học thuật. Còn nếu quý vị chỉ đưa đơn thuần giống như ở trên đây nha, Thích Minh Châu dịch kinh Trung Bộ tập 3 Viện Quốc phòng Việt Nam ấn hành trang 125, thì đây là cái chú thích sơ đẳng nhất ở trong học thuật. Nó không có được điểm gì hết á, nó không bị trừ điểm thôi. Có nó nhiều thì cho biết là mình đó là có, nó có sách máy cứu chứng chứ không phải tự phịa ra. Rồi bây giờ mời một người đánh giá cái nhận xét này nha, cái chú thích này đúng chưa? Rồi chưa đúng là chưa đúng ở chỗ nào?
chưa đúng ở chỗ nào?
Dạ Nam Mô A Di Đà Phật, con xin nhận xét là không có cái chữ ht chấm và thay vì đó là chữ thích, và chữ chữ tập ba thì mình có thể để, nhưng mà cái viện cái số sau chữ ấn hành đó mình phải có dấu phải, và chữ trang thì viết tát là tr dấu chấm sau 1, 2 năm có dấu chấm nữa.
Rồi, sư cô này nêu ra được ba lỗi. Thứ nhất, mời số thì không có chức danh hòa thượng nha. Thứ hai đó là trước chữ tập là có dấu phết phải không? Nãy có nói không? Phải không? Bỏ luôn chữ tập phải không? Bỏ luôn chữ tập. Bỏ luôn chữ tập thì chữ tập đó phải, số 3 nó phải đi sát thì mới bỏ được nha. Còn nếu mà không đi sát thì chúng ta phải có chữ tập. Rồi á, là sau cái con số 125 là số trang có dấu chấm. Đó là ba lỗi. Ai còn phát hiện ra thêm lỗi nào nữa không?
Dạ chỗ hòa thượng Thích Minh Châu thì còn thiếu chữ thích.
Chung rồi, nãy nói rồi.
Dạ. Dạ đúng rồi, chỗ ấn hành là dấu phẩy.
Sau chữ ấn hành đó là dấu phẩy đó. Đó là một góp ý bổ sung là tương đối là đúng rồi đó. Còn phát hiện thêm lỗi nào nữa không?
Như không cần chữ viện. Dạ không cần chữ viện thôi. Để nghiên cứu Phật học Việt Nam ấn hành thôi.
Tức là thầy này đó, ta đang làm đúng rồi kêu làm sai rồi. Bỏ chữ viện rồi sao biết được đó là cái cơ quan nào nha. Rồi.
Dạ mô Phật, dạ thì con nghĩ là cái chỗ mà chữ viện nghiên cứu Phật học Việt Nam á, thì nếu như mà đã viết tắt thì viết tắt hết. Và với lại chỗ Hòa Thượng Minh Châu á, thì là phải viết viết hoa là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là giữa các chữ thì phải có dấu gạch nối, và phải viết rõ đầy đủ họ tên là Thích Minh Châu. Yeah.
Rồi bây giờ cái góp ý vừa rồi đó, nó có hai ý. Thứ nhất á, chữ Thích Minh Châu phải ghi đủ. Thích Minh Châu đây có chữ Minh thôi, với Châu thiếu chữ Thích, không? Dư chữ HT. Rồi còn cái viện nghiên cứu vào Việt Nam á, một là viết tắt, hai là viết đầy đủ. Cái viết tắt hay đầy đủ á, nó lệ thuộc vào cái thực tế của quyển sách đó in là viết tắt hay là viết đầy đủ. Nếu cái quyển này đó, ở đó nó ghi là Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, rồi có 7 chữ, viết đủ, thì quý vị phải ghi đây là viết đủ, chứ quý vị không được quyền viết tắt. Còn nếu như là trong cái quyển sách in ra đó, nó ghi rõ là Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, thì lúc đó viết tắt á, thì quý vị phải được để đây viết tắt. Như vậy đúng hay sai nó lệ thuộc vào cái ấn bản gốc người ta viết tắt hay là viết đầy đủ. Chúng ta phải nhớ nha, chứ không phải mình muốn tự phịa, tự đặt ra thì tự đặt không được. Mà thường ta cơ quan người ta không viết tắt, ngoài trừ cái cơ quan đó quá nổi tiếng trên toàn cầu. Ví dụ như là BTS, giống như lần trước chúng ta học đó, là Hội Thánh Điển Bali xuất bản. Như vậy nhìn chữ BTS là người ta hiểu đó là Bali Tech Society, không thể lộn được. Còn viện nghiên cứu học Việt Nam của chúng ta trong nước còn chưa biết hết, nước ngoài làm sao biết? Mà nó là bằng tiếng Việt nữa, mà viết tắt là ai hiểu? Mỗi người tự suy ra một cái kiểu khác nhau là thua. Cho nên trong trường hợp này là chúng ta không được viết tắt, mà phải viết đầy đủ nha quý vị. Thì bây giờ á, chỉ có một cái chú thích về thông tin tác phẩm thông thường thôi mà sai đến 6 lỗi lận. Nói là nắm bài chưa vững. Bây giờ chúng ta sửa lại cho chúng nha. Thì HT đổi lại thành chữ thích, và không cần phải gạch ngang vì đây là tác phẩm tiếng Việt. Chú thích cho một cái quyển sách tiếng Việt thì chúng ta chỉ để là Thích Minh Châu thôi, dịch. Rồi còn một số lỗi mà phần lớn không phát hiện ra, đó là kinh Trung Bộ đâu có cần lý do gì mà phải mở hoặc kép, đâu hoặc kép, các bạn nhớ không? Để bình thường thôi. Thì ở đây đó là nó có hai cái dấu phết, hai cái khoảng cách, chúng ta phải xóa đi một khoảng cách. Rồi chữ bộ đây là viết thường chứ không có gì phải viết hoa. Trung bộ kinh, trung viết hoa, bộ viết thường, kinh viết hoa. Rồi bỏ luôn cái dấu này.
đó. Rồi giờ chúng ta bỏ luôn cái chữ tập. Kinh Trung Bộ thì viết qua viết nghiêng, mà số 3 đó là phải viết đứng ha. Rồi phết Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam đó. Chúng ta ghi rõ ra.
Và ở đây đó ấn hành là dư rồi, không ai mà ghi chữ ấn hành để làm gì. Hôm nay mình học đâu có để là nhà xuất bản ấn hành đâu, chỉ tên nhà xuất bản không mà có chữ ấn hành đâu, không có. Bây giờ tự đẻ ra hai chữ này chi nó dư thừa, tốn công viết nữa mà bị sai. Rồi sau đó là phết 2003, rồi trang 105, sau đó là chấm. Tức là chỉ có một cái ví dụ thôi mà đến 7 cái lỗi ghi chú sai, giờ về phải học lại lý thuyết nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua một cái bài tập kế tiếp của một người khác nha. Giờ tôi không biết của ai là ai, cứ mở lên đại. Bây giờ trong đây đó là chú thích khá nhiều, rồi thêm cái đề tài kia, từ từ là đề tài về khung sườn chương. Bây giờ lấy một cái chú thích thứ ba đi, thấy nó nhiều nhất nè nha, coi có đóng góp gì mới không.
Rồi bây giờ
tôi mời một người góp ý, còn nếu không ai xung phong á thì tôi đành phải gọi là mời thôi để chờ nhanh. Rồi có ai xung phong không? Rồi sư cô ngồi bắt đầu. Là cái cách để cho danh đó nha. Mình chỉ nói là ví dụ như quý vị nhận ra là ba lỗi đi, mình nói là lỗi một về cái gì đó, lỗi hai về cái gì đó, lỗi ba về cái gì đó nha.
Dạ con nhận ra cái lỗi ở cái cước chú cuối cùng, chữ hạnh bình, chữ hạnh là viết qua.
Cô nói về chữ hạnh nào đâu, trong bản này đâu có chữ hạnh gì đâu hả? Không, cái cước chú lớn cái gì. Cô lúng túng quá, không tìm ra được gì hết. Đây, bây giờ để ta thay đổi người, mời sư Đạp Tông đây.
Dạ, bạch thượng tọa, là căn bản thuyết nhất thiết hữu bộ, mà cái này phải viết qua hết nhất thiết hữu bộ.
Đó là đề nghị của sư đây, đó là viết qua hết. Rồi, căn bản thuyết. Đó, thì thực ra thì không cần phải viết qua hết nha. Tên một trường phái chúng ta chỉ viết hoa chữ đầu thôi. Căn bản thì chữ căn đó là viết hoa, rồi bản nhất thiết của bộ. Chữ thiết ở đây là sai rồi, đó là thuyết chứ không phải là thiết nha. Đó, đó là đã sai hai lỗi rồi đó. Rồi có ai phát hiện ra thêm lỗi nào nữa không?
Chữ của Phạn là mình phải đỡ nó là phải đỡ là SA hay là Bali, mình đỡ cái thuật ngữ đó, mình biết nguồn gốc nó ở đâu.
Thì phát hiện ra một cái lỗi nữa, tôi phải chua cái xuất xứ ngôn ngữ để chữ S để tôi biết đó là tiếng Phạn. Ngoài ra còn cái gì sai nữa không?
Dạ, cái con nghĩ là sao chữ pháp cú thì chữ tất cả, chữ tờ, cái mình có thể viết hoa lên à? Viết hoa trong ngoặc kép cả một cái đoạn sau dấu hai chấm á.
Tức là mở dấu ngoặc kép sau chữ kinh pháp cú, đúng không ạ? Rồi tức là sau chữ pháp cú là hai chấm là mở ngoặc kép. Này mở kép có rồi, xin lỗi, hai dấu chấm có rồi, còn mở ngoặc kép thì đang thiếu. Như vậy là thiếu cái mở ngoặc kép và đóng ngoặc kép.
Dạ, mô Phật kính bạch thượng tọa, là trong cái đoạn là một trong 20 bộ phái tiểu thừa Phật giáo Ấn Độ, thì trong này là dư hay là phái tiểu thừa làm phải sửa là một trong 20 bộ phái Phật giáo tại Ấn Độ, chứ không có tiểu thừa, vì tiểu thừa đó không còn dùng nữa.
Thì đó là những góp ý phát hiện ra đó. Ngoài ra còn cái gì nữa không? Có ai còn phát hiện ra thêm gì nữa không?
Dạ, mô Phật, thưa thầy, cái chữ mà hữu bộ mà ngọt vuông là in nghiêng,
tức là cái chữ sân đích trong hoặc vuông phải in nghiêng.
Sau cái chữ tiếng Phạn gọi đổi là thánh thì phải có dấu chấm. Và sao, nếu như vậy thì cái câu sau này nó sẽ thiếu một cái bộ phận chủ ngữ hay là vị ngữ phía sau này. Tại vì mới chỉ dẫn là căn bản nhất thiết hữu bộ, một trong những bộ phái tiểu thừa Phật giáo, nó chỉ mới là cái giới thiệu thôi, chưa có cái bộ.
Góp ý đặt rồi. Tại vì cái căn bản là không biết tiếng tiếng Phạn thôi. Ở trong cái chữ sân rít là không có chữ gì thánh ở trong đây hết trơn á. Cái người viết như chữ thánh này không, người ta chỉ là căn bản nhất thiết hữu bộ thôi, chứ không có chữ thánh gì trong đây chứ.
Dạ con thấy là giống như từ hữu bộ này là thiếu cái như từ điển nào định nghĩa cái từ chữ hữu bộ này.
Người ta đang định nghĩa mà. Tức là cái người viết này ta đang định nghĩa chứ đâu cần phải nói từ điển nào. Người ta đang giải thích mà. Rồi, thôi bây giờ tôi sẽ đúc kết lại nha. Hiện ra là thì quý vị vẫn chưa nắm vững hết, cho nên phát hiện nó còn sót quá. Mà khi mình chưa nắm vững thì mình làm mình cũng bị vô cái lỗi tương tự thôi. Nha. Thứ nhất, chứ là phải nhận xét là gì? Toàn bộ cái đoạn chú thích này đó là giải thích về hữu bộ, phải không ạ? Mà ai là người giải thích? Tức là cái người làm bài này giải thích. Thì sao cái chữ hữu bộ này đâu có lý do gì thì đi phết để làm gì? Nha, bỏ vô phết đi. Đó là lỗi một. Savasivada, nhất thiết hữu bộ. Vì mình là cái người chú thích, chứ mình đâu phải là người sửa sai một người nào đó đâu, mà để làm dấu hoặc vuông. Phải mở hoặc đơn, nha, đánh chữ S, dấu chấm. Chữ Savasivada này thì với nghiêng, rồi đấu hoặc kép đó, thì mới là đúng. Còn chừng nào quý vị trích dẫn nguyên văn của người ta đó, vì ở đây á, người ta thiếu cái chữ Samvitivada bởi vì chua vào, mà chua vào trong đây cũng không cần thiết, thấy không? Còn ở đây là mình tự chua thì mình phải làm ở dấu hoặc đơn chứ không có dấu hoặc vuông. Hoặc vuông là biểu thị cái từ gốc nó sai, mình mới chua vô cho nó đúng. Còn này ta có sai đâu mình chua vô, đúng không ạ? Cho nên cái này nó được hiểu là tác giả tự làm thì phải bỏ sai cái thứ nhất là dấu dư, dấu phết, thiếu dấu hoặc đơn, đấu hoặc đơn, thiếu chữ S chấm và thiếu dứt nghiêng. Nội cái này không là hết năm lỗi rồi nha. Rồi á, câu văn này là lụm thượm lũng củng. Chữ tiếng này á là dứt khoa là chặt, phải dứt thường. Hữu bộ gọi đủ trong tiếng Phạn là ha. Thực ra tiếng Phạn này là một cái ngôn ngữ chỉ chung cho hai cái hệ, hoặc Pali hoặc Sanskrit. Cho nên gọi đủ trong tiếng Sanskrit, chứ đừng có nói tiếng Phạn. Tại vì á, Bắc Phạn là Sanskrit mà Nam Phạn á, là Pali. Cho nên quý vị phải ghi rõ là hữu bộ gọi đủ trong tiếng Sanskrit là căn bản. Và chữ thánh đây là dư, vì trong cái từ đó đâu có gì thánh đâu, chữ căn phải dứt hoa. Thuyết chứ không phải là thiết, thuyết là nói hay là học thuyết ha. Căn bản thuyết nhất thiết hữu bộ đó. Rồi một bộ phái, nãy thầy kia có biết là đúng rồi, dư chữ tiểu thừa. Tiểu thừa thì không có đủ 20 bộ phái, và 20 bộ phái nó gồm có luôn cái nền tảng của đại thừa. Cho nên đó là một trong 20 bộ phái Phật giáo Ấn Độ. Và chúng ta phải nhớ thống nhất nha, đây là lỗi thứ 6, đây là lỗi thứ 7 đó. Nếu ở đây là 20 bộ phái viết bằng con số thì ở đây phải viết bằng con số 1 trong 20. Còn nếu mới viết bằng chữ thì cả hai phải viết bằng chữ, chứ không có lý mới trong một cái cụm từ thôi, cũng là một cái cách số từ giống như dao một cái, thì viết số cái viết chữ là không được. Chúng ta phải thống nhất cho toàn cái luận văn, luận án của mình. Một là số hết, hai là chữ hết. Một trong 20 Phật giáo bộ phái Ấn Độ, vậy là 7 lỗi rồi. Rồi hữu bộ lấy các luận A Tỳ Đạt Ma làm ý cứ, chủ trương các pháp trong ba đề là thật hữu, thì câu này chuẩn. Nghĩa là quá khứ có, hiện tại có, vị lai có. Pháp thể nói quá khứ đến vị lai. Điều này khác so với tư tưởng trong kinh Pháp Cú. Thì kinh Pháp Cú nếu chuẩn thì chúng ta phải viết luôn chứ kinh là hoa, đây là loại thứ 8. Và kinh Pháp Phú phải được in nghiêng là loại thứ 9. Thiếu mở hoặc kép sau dấu hai chấm là loại thứ 10. Một khi mở hoặc kép thì phải viết hoa chữ đầu tiên là loại thứ 11. Tất cả hành là vô thường, tất cả hành là khổ, tất cả các pháp là vô ngã. Rồi đóng dấu hoặc kép là lỗi thứ 13, 14. Rồi, đồng thời chủ trương này đi ngược lại giáo lý duyên sinh trong Phật giáo. Chứ đồng thời đây là cái là vô nghĩa. Có cái gì đó song song với cái này nữa thì mới gọi là đồng thời. Thì đây chúng ta bỏ chữ đầu này, đây là lỗi thứ 15. Đó. Thì sửa lại là chủ trương này đi ngược lại giáo lý duyên sinh trong Phật giáo. Lỗi thứ 16, tức là chữ duyên viết hoa. Khái niệm thuật ngữ có gì đâu phải viết hoa, nó phải viết thường. Đó. Rồi khác với duyên sinh trong Phật giáo, này là quá hàm hồ. Phật giáo nào? Phật giáo Nguyên Thủy hay Phật giáo Đại Thừa? Thì đây chúng ta phải thêm vô là đi ngược lại giáo lý duyên sinh của Phật giáo Thượng Tọa Bộ hoặc là Phật giáo Nguyên Thủy. Tức là thiếu cái tính từ xác định. Nhưng mà mình nói chung chung là không được. Đó. Như vậy trong một chú thích mà đến 17 lỗi thì chúng ta phải rút kinh nghiệm nha. 17 lỗi nhiều lắm đấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua một cái bài thứ ba. Bây giờ quý vị phải tập đeo cặp mắt hiển vi. À, nhìn vô là thấy liền nó sai ở chỗ nào. Rồi sẽ tìm một cái chú thích dài nhất nha. Rồi ở đây có cái chú thích thứ 5. À, chú thích thứ 5. Rồi quý vị chuẩn bị xung phong nha. Làm cái chú thích thứ 5, đánh giá xem là chú thích này có đúng hay không nha. Bây giờ mời xung phong. Nhỏ quá hả? Lớn quá thì nó lại nhảy qua hai trang. Nhìn thấy rõ không? Thôi tạm thời vậy đi. Chứ thôi lớn nữa đó thì nó sẽ bị ra thành hai trang. Rồi thôi tạm thời vậy đi. Rồi ai xung phong phát biểu? Quý vị phải chịu khó động não và nhớ bài.
Chưa đọc xong
hả? Chưa đọc xong hả? Đọc tới đâu nhận diện tới đó, không cần phải chờ đọc xong. Rồi mời bài sư.
Dạ mô Phật và thượng tọa, là trong quyển Danh Tăng Việt Nam có dư cái phần xuất bản năm 1997, mình chỉ cần phải 1997 là được.
Đó là cái lỗi dư thừa thứ nhất. Rồi mời học viên này.
Dạ mô Phật, con thấy cái chỗ mà cái chỗ tập chí. Dạ mô Phật, ngay chỗ cái dòng mà trong cái ngoặc kép là mà in nghiêng đó, là con nghĩ là không in nghiêng là phải cho đứng lên ạ. Dạ chỗ Hòa Thượng Khánh Hòa đến chỗ Phú Lễ là tất cả là phải in, không có in nghiêng mà phải in thẳng lại.
Đó là cái phát là phát hiện lỗi thứ hai.
Dạ trong cái tạp chí nghiên cứu lịch sử đó là cái tên riêng của tạp chí mà không in nghiêng.
Tức là phát hiện thứ ba đó là tạp chí nghiên cứu lịch sử phải in nghiêng. Rồi bây giờ lỗi thứ tư.
Dạ thầy, là chỗ đoạn là sinh năm Mão Thân mới là Mão Thân.
Thì lỗi chính tả, thiếu dấu nặng. Có ai phát hiện thêm gì đó không? Của thầy hả? Nhưng mà nếu thầy làm lại có chỉnh sửa được thì có gì không?
Dạ mô Phật. Dạ thưa thầy, là nơi chỗ cái phân kỳ cấu chủ thất là hoa thường khẳng hoa thể danh lấy khẳng hoa đỏ hết cấu đó là không có ý nghĩa, bởi vì cấu đó cấu trích của cuộn danh tăng Việt Nam.
Rồi phát hiện thêm một cái lỗi, đó là đoạn chích không cần thiết phải in nghiêng như trong cái bài tập này. Bây giờ các sư cô có ai phát hiện ra không? Thêm cái gì nữa không?
Dạ thưa thầy, theo con là tên tác giả xong rồi đến tên của cái bài trong tạp chí đó. Dạ Trần Văn Dầu, xong rồi đến tên của cái tạp chí. Ủa sao? Dạ mô Phật, thưa thầy, cái chữ Mậu Thân nghĩ là không có cần in đậm.
Phát hiện thêm một lỗi nữa, in đậm với chữ Mậu Thân là dư thừa. Có ai phát hiện thêm gì nữa không?
Dạ theo như con thấy là cái năm xuất bản năm đó, 1997, cái chữ năm đó mình không cần phải để ạ. Tại vì mình ghi 1997 là người ta đã hiểu rồi.
Rồi dư cái chữ năm, chỉ cần ghi 1997 là đủ. Có ai phát hiện thêm gì nữa không? Bây giờ là bài tập mà mình không phát hiện ra, đến lúc mình làm mình cũng sai tương tự. Nên phải ngồi dùng cặp mắt hiển vi, đóng vai là một bác sĩ là tìm làm sao cho ra bệnh.
Bấm vào cái nút
Dạ mô Phật, là ở cái chỗ mà tại làng Phú Lễ hay Phủ Lễ thì ở đó có dấu ba chấm rồi dấu ngoặc kép rồi lại thêm dấu chấm nữa, thì chỗ đó nó không phù hợp.
Chỗ đó là đúng rồi, đậu ba chấm rồi sau nó phải có dấu chấm cuối câu á. Rồi có ai phát hiện gì thêm nữa không?
Theo con, sao các chỗ mà nói về phong trào chấn hương Phật giáo thì chữ Phật giáo nó không được viết tắt mà.
Đó là lỗi viết tắt không cần thiết nha. Thì thôi quý vị phát hiện ra còn ít quá. Bây giờ tôi cũng mới đọc giống như quý vị thôi. Tôi xin tổng kết lại các lỗi sau đây nha. Thứ nhất, tạp chí nghiên cứu lịch sử phải được in nghiêng. Và chữ nghiêng này không có lý do gì phải viết hoa. Chữ lịch này cũng không cần phải viết hoa. Chúng ta chỉ viết hoa chữ đầu là chữ tạp thôi. Tạp chí nghiên cứu lịch sử. Rồi viện sử học ghi chú thêm này cũng cần thiết. Không ghi chú cũng không sao. Tạp chí trong tạp chí nghiên cứu lịch sử của Trần Văn Dầu viết năm 1971 là trật hoàn toàn. Tạp chí này đâu phải do ông Trần Văn Dầu viết. Nó là một cái tạp chí mà ông chỉ là một cộng tác viên thôi. Cho nên đó, chú thích là của Trần Văn Dầu viết là không chúng nha. Thà mình nói là gì, bài nào đó nha, một cái bài cụ thể của giáo sư Trần Văn Dầu trong tạp chí nghiên cứu lịch sử thì được. Còn nói cái tạp chí nghiên cứu lịch sử này của Trần Văn Dầu viết là chặt nha. Còn viết vào năm 71 như thế thì nó không đủ nghĩa. Đây là lỗi thứ hai. Đây là lỗi thứ ba. Tạp chí thì chúng ta phải ghi là số xuất bản và ngày tháng năm xuất bản. Chừng nào cái tạp chí đó một năm chỉ xuất bản một lần thì chúng ta nói là năm thôi. Còn nếu một năm nó 3 lần, một năm nó 10 lần thì chúng ta phải để cái số ấn bản đó là số thứ mấy, ngày và tháng năm thì người ta mới truy được. Chứ mà không, đó năm 71 này nếu cái tạp chí nghiên cứu lịch sử này nó có 12 số thì ta không biết mình muốn nói cái số nào, làm sao tra khảo. Như vậy là cái thông tin của cái tạp chí này bao gồm là số tập nha, số ngà, số thứ tự của tạp chí và cái số năm xuất bản là thiếu. Đây là lỗi thứ ba. Nói về phong trào chấn hương Phật giáo, chư Phật giáo này không được viết tắt là lỗi thứ tư, giống như nãy một sư cô nào đó phát hiện. Rồi công bố trên tạp chí 100, số 139 trang 8 đến 21 và số 140 trang 7 và đến 19 thì cái này là ghi rõ, nhưng mà cái này nó viết lượm thợm quá. Chúng ta phải nói rõ thế này nha, là ví dụ như là chích một bài vậy đây, trong bài viết, ví dụ bài viết đó là danh tăng Việt Nam đi, ví dụ nha, giả sử bài đó có tựa là danh Phật Nam, thì cái bài này phải mở hoặc kép, đóng hoặc kép, viết thường, tức là không có viết hoa, không có viết nghiêm. Nếu tác giả là của giáo sư Trần Văn Dào nha, thì chúng ta sẽ đưa trong bài viết danh tăng Việt Nam của Trần Văn Dào trong tạp chí nghiên cứu lịch sử đó. Còn vị sử học này chúng ta bỏ đi và giải thích ở phần sau. Sử bắt đầu chúng ta ghi cái số nha. Đây là số 139 đó. Số 139, số trang và số 140. Nãy nói là năm làm quê mấy rồi, năm 1971 có đoạn, chúng ta thêm vô, có đoạn ghi như sau, hai chấm, mở hoặc kép ra. Sinh năm Mậu Thân, thì chữ Mậu này đó là thiếu dấu đặng, là lỗi thứ năm. Chữ Mậu Thân này in hoa là sai, là lỗi thứ sáu. Rồi tại làng Phú Lễ, ba chấm. Thì nghĩa là chọn chấm chấm nữa. Thì nguyên cái đoạn chích dẫn này không có lý do gì phải in nghiêng, là lỗi thứ tám. Tức là chúng ta trả lại in thường nha, Ctrl Y trở lại thường. Rồi theo thích đồng bổn chủ biên, nếu khi đã là chủ biên rồi thì đỡ để trong đây nữa nha, để thôi là cũng được. Trong danh tăng Việt Nam thì chữ tăng này chúng ta viết thường đó. Việt Nam vì là địa danh chúng ta phải viết hoa. Tập 1, Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, cái này là lỗi, viết lỗi thứ 9 phải viết đầy đủ. Xuất bản năm không cần phải ghi xuất bản năm làm gì, dư thừa. Thành phố Hồ Chí Minh 1997 là đủ đủ rồi. Khi chúng ta để chữ theo thì nguyên cái cụm này nó trở thành là mệnh đề phụ, đang thiếu chủ ngữ nha, thiếu chủ ngữ. Thì bỏ chữ theo lại đi. Thích đồng bổ trong danh tăng Việt Nam tập 1 Thành phố Hồ Chí Minh 1997 ghi rằng Hòa Thượng Khánh Hòa Thế Danh Lê Khánh Hòa, pháp danh Như Trí, pháp hiệu Khánh Hòa, sanh năm Mậu Thân. Thì Mậu Thân này đó là lỗi thứ 10, vì không cần thiết phải in đậm. Rồi chú thích năm tại làng Phú Lễ, lỗi thứ 11, là nguyên cái đoạn chích này không có lý do gì phải viết nghiêng. Và lỗi thứ 12, ở đây chỉ có 3 dấu chấm mà để thành 4. Lỗi thứ 13, sau dấu hoặc kép thiếu dấu chấm. Rồi lỗi thứ 14, cái nhận xét là lý do tại sao phải đặt ở trong dấu hoặc đơn. Các tư liệu ghi năm âm lịch bị sai, tư liệu nào, của ai, không nói, nói hàm hồ. Đó là lỗi thứ 16. Và dư cái dấu đóng hoặc đơn là lỗi thứ 17. Thì trong một cái ghi chú thôi đó 17 lỗi. Rồi có sư cô là giơ tay đi. Đó, thì ví dụ như mình nói là các tư liệu đó, mình nói là các tư liệu trên đây, chứ không nói tư liệu này. Tư liệu này là tư liệu nào, đang khi đó là số nhiều ha. Rồi, sư cô nói là tính toán vấn đề đó. Phát hiện dù mụ bàn nhưng đúng là được. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua một cái ví dụ khác nha. Nó nghĩa là đọc bài chưa kỹ. Đây là bài của sư cô Phước Trường. Cái chú thích dài nhất của cổ là được 3 hàng thôi, ít quá. Rồi, lỡ mở rồi thì tích luôn. Rồi bây giờ quý vị hãy đánh giá coi là trong cái chú thích này đó có bao nhiêu lỗi nha. Và kỳ này tôi mong là cái chú thích này là đơn giản nhất đấy. Chỉ cần một người làm sao chỉ ra được hết tất cả các cái lỗi là người đó thành công. Rồi, có ai xung phong không? Người cũ cũng được. Thấy cười là biết rồi. Rồi, mời anh và các Hồng.
Kính bạch thượng tọa, theo con á, thì đã có cái cơ quan viện nghiên cứu rồi, có ban biên tập sẽ bỏ đi, tức là những cái vị mà phó giáo sư tiến sĩ, những cái tên của các vị á thì bỏ đi. Và với lại cái nơi xuất bản Đạo Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trước đó nên ghi cái Hồ Chí Minh là địa danh. Nè, con chỉ phát hiện được nhiêu đó.
Đó là cái phát hiện xác định cũng chưa rõ đâu, lát nữa tôi sẽ phân tích. Phát hiện gần trúng thôi chứ chưa trúng được. Người ta bị Covid-19 mà nói là bị cảm cúm thông thường. Cái này dễ chết người nha. Giống như ông Trump á, ông nói là ở Mỹ mỗi năm có 60.000 đến 70.000 chết vì bệnh cúm. Covid là lúc mới tháng 3 có ăn chung gì đâu, mới mấy người chết. Bây giờ là 210.000 người chết.
Dạ, theo con là con thấy là sai phông chữ. Chữ Thai New Roman. Phong chữ Thai New Roman, phong chữ phổ thông.
Đâu có sao, phong chữ thì người ta được quyền chọn. Đây mình đang nói một cái chú thích, ví dụ người ta viết trong một cái sách nào không phải là luận văn. Luận văn người ta quy định là chữ có chân. Thì như vậy cái đó nó không đáng để chúng ta xem nó là sai. Rồi, có ai phát hiện ra không? Rồi, mời thầy hàng đầu này năng động nè.
Dạ, mô Phật, kính bạch thầy, thì thấy lỗi đầu tiên đó là chữ thích đây là cái chữ hát viết khó nè. Dạ, và dấu hai chấm thì nó không cần thiết phải để dấu hai chấm. Và dạ, đây đúng con hết. Dạ, hết rồi thầy.
Tức là thầy đây phát hiện ra được hai cái, tức là đã khá rồi đó mà chưa đi sâu vô vấn đề này được. Bây giờ nha, chúng ta để ý trên bảng nè. Cái chú thích này đó là chỉ là chú thích thông tin của một tác phẩm. Đó là cái loại chú thích đơn giản nhất mà lỗi đây dễ đầy hết luôn. Ngoài đó là những điều vừa nêu ra, chúng ta phải xác định rõ. Thứ nhất, người biên tập ở đây là 3 người, 4 người: Chuông Văn Chuông, Nguyễn Công Lý, Thích Nhật Từ và Thích Hữu Chánh. Thì trong cái quy định của chúng ta có cho phép là ghi 4 tác giả không? Không có. Thì đây là cái sai lầm căn bản nhất. Lúc đó người ta chỉ ghi 2 người thôi, Chuông Văn Chuông, tức là một người thôi, và tác giả khác nha. Chuông Văn Chuông và tác giả khác. Thì Chuông Văn Chuông và tác giả khác này nó phải là cái từ đầu tiên đặt ở trên đây, chứ không phải là chữ bị nghiên cứu. Vì đây là người biên tập mà. Người biên tập mà không điều ra là đưa cái cơ quan mà những người này làm việc là đưa ra thì nó sai hết rồi. Rồi, cái sai thứ hai là dư chức danh. Cả 4 người đều dư chức danh hết. Đây là sai lầm nghiêm trọng. Nãy đã phân tích rồi, bây giờ quý vị cũng không phát hiện ra. Sai lầm thứ ba là tên của 4 người này không được Quỳnh gạch ngang. Gạch ngang người ta hiểu là gì? Ông đó cũng là chính là ông này. Sai lầm thứ tư, như nãy thầy đó đã nêu ra, đó là chữ thích hát phải viết thường, ở đây là viết hoa, chứ là viết xong mà không thèm coi, chấp luôn không thèm coi. Đó là lỗi thứ tư. Rồi thứ năm, chữ giáo đây là phải viết thường, viết hoa là dư, chữ dùm là viết thường, viết hoa là đây là lỗi thứ bảy, chữ xong phải viết thường là lỗi thứ tám, mê công gạch đây gạch ra mà nó còn dư một cái khoảng trống như thế này là lỗi thứ chín, bên đây dư một lỗi thứ trống nữa là lỗi thứ 10. Mà khi đã gạch ngang rồi thì chữ ca này phải viết thường là lỗi thứ 11. Rồi á, cái chữ di sản, chữ văn hóa này đó là lỗi 12, 13. Đâu có lý do gì phải đi dứt khoa nha, 12, 13. Rồi nhà xuất bản, đại học thì chữ học đây là lỗi thứ 14. Chữ quốc đây là lỗi thứ 15. Chữ gia đây là lỗi 16. Mấy cái chữ học quốc gia này phải viết thường nha. Rồi trang, rồi năm 2000 không cho đó. Vậy là đúng rồi, lỗi 16 rồi. Rồi Viện Nghiên cứu Phật Việt Nam và là trường Đại học Khoa học Sở Văn Văn, ban biên tập là lỗi thứ 17 dư. Nguyên cái cụm này Viện Nghiên cứu Phật Việt Nam cho đến cái chữ biên tập là dư đó. Rồi lỗi thứ 18 là chúng ta phải ghi là gì? Chu Văn Chung và tác giả khác mở hoặc đơn BT, đóng hoặc đơn tức là biên tập, hoặc là ghi rõ biên tập. Thì cái này là một cái chú thích đơn giản nhất mà đến 18 lỗi. Kiểu này là nó thua rồi. Đó, quý vị nhớ sửa lại chưa? Đó, rồi bây giờ chúng ta qua một bài tập khác nha. Mấy bài tập là hơi buồn á, không có bài nào mà thấy trúng hết trơn rồi. Để làm sao nó trúng như là cái lần làm đầu tiên. Vì này làm tại nhà chứ phải làm tại lớp đâu mà còn trật á. Rồi ở đây có hai cái chú thích dài đi, giờ chọn một trong hai đi. Rồi nếu chọn cái chú thích thứ 4 thì chúng ta thử đánh giá xem đó là chú thích này đó là đạt được chuẩn chưa. Rồi có ai xung phong nhận xét không? Rồi mời sư cô đây.
Dạ thưa thầy, là con thấy cái tên nó không cần phải in đậm, mở ngọt mà không đóng ngọt. Tên đầy đủ là dư khoảng cách. Cái...
Rồi mới phát hiện được hai thứ. Thứ nhất là tên nó không có lý do gì phải in đậm. Thứ hai đó là nó dư khoảng cách. Tên đầy đủ là đó, mỗi một cái là dư một khoảng cách. Mới phát hiện được hai thứ thôi. Hả? Có đóng đấy. Rồi là thiếu cái mà đóng hoặc ha? Sau cái chữ point hai chấm á, là thiếu cái đóng hoặc. Như là phát hiện ra ba lỗi. Còn ai phát hiện ra lỗi nào nữa không? Nên là một cái ví dụ về chú thích tên. Có ai phát hiện ra thêm gì nữa không?
Dạ mô Phật và thầy, là cái từ đầu tiên tiếng tiếng Anh mà chữ cách vừa nó dư một cái khoảng cách trống
à, phát hiện thêm dư một khoảng cách trống giữa cái Sigmund Freud ha. Rồi ngoài ra còn thêm gì nữa không?
Dạ mô Phật, theo con là thứ nhất là cái chữ tên đầy đủ trong hoạt đơn đó là mình bỏ luôn. Tại vì mình chỉ cần ghi chữ Simon đó là ta đã tự hiểu là tên đầy đủ rồi. Thứ hai là ngay chỗ mà có chữ và là về thần kinh và là nhà thì mình bỏ chữ và là luôn. Tại vì mình có thể thay bằng dấu phẩy. Tương tự là ở phía dưới cũng vậy luôn, là có chữ và là mình bỏ hết, mình có thể thay bằng dấu phẩy. Tại vì trong một cái ghi chú mình ghi chữ và nhiều quá là làm nó cái rất dài dòng.
Đó là những cái phát hiện về cách diễn đạt văn phong, làm thế nào cho nó gãy gọn, xúc tích. Ngoài những điều đó ra còn ai phát hiện thêm gì nữa không? Như vậy là chưa làm giảng viên được. Rồi mời sư khắc sĩ đây.
Dạ kính thượng tọa, là cái dạ đúng rồi, chỗ thượng tọa mới vừa chỉ, nếu như ấy thì mình phải để là hai dấu chấm chứ không có dấu chấm mà dấu phẩy ở dưới. Ở cái chỗ chữ nguyên á, thì cái từ đầu đó mình có thể là in lên, chữ in lên. Dạ mô hả?
Cả hai góp ý của nhà sư trật hết luôn. Rồi bây giờ tôi xin đúc kết lại cho nhanh nha. Tất cả trong một cái chú thích ngắn này đã có mấy lỗi sau đây. Thứ nhất họ tên này viết thường. Rồi khoảng cách này ha, khoảng cách là lỗi thứ hai.
Còn lại tên đầy đủ, tên đầy đủ là hay là không tên đầy đủ thì cũng được, không sao. Còn dấu chấm phẩy chỗ này là dư thừa, tại vì đây là chủ ngữ mà, thấy không? Sigmund Freud đó là chủ ngữ. Và sau cái này đó là giải thích về cái năm sanh năm mất của ông mà có dấu chấm phẩy là dư, là loại thứ tư, ha. Rồi á, Nguyên là một bác sĩ về thần kinh dạy dòng lượm thượm, bỏ chữ Nguyên đi, là rồi bỏ chữ số 1 đi. Trong tiếng Anh á thì nó dùng cái chữ giới từ là ơ. Còn trong tiếng Việt mình dùng cái chữ 1 là dư thừa, không cần thiết. Như vậy lỗi lượm thượm là lỗi thứ tư, bỏ chữ Nguyên. Việt Nam ơi, đó là Nguyên là đó. Còn ở nước ngoài đó, người ta đã chết như người còn sống, ta nói tên nhân vật đó thôi, chứ còn không cần phải nói là cố giáo sư, cố hòa thượng, không có cần phải ghi cố gì trong trọng hay là nguyên lại gì đó dư thừa. Người ta đang nói cái này, người ta đâu phải là nói ông này đang còn sống hay chết, mà ta nói nội dung của ông ấy, giải thích về ông ấy thôi. Cho nên đó, cái chữ nguyên này nè là dư thừa, số 1 là dư thừa về thần kinh, và là nhà tâm lý học người Áo, và là này cũng được, còn mà không gọn lại phết nhà tâm lý học người Áo cho nó gọn. Rồi, ông là người đặt nền móng và phát triển học thuyết phân tâm học cho đến ngày nay. Đây là thiếu vô phết ha, là lỗi thứ 7, lỗi thứ 6 thiếu vô phết. Mặc dù lý thuyết phân tâm học của ông còn gây nhiều tranh cãi, và người ta đang so sánh hiệu quả của cứu pháp phân tâm học của ông với các phương pháp điều trị, nhưng cũng phải thừa nhận rằng ông là một nhà tư tưởng có ảnh hưởng lớn cho thế kỷ 20, thì chữ 1 này dư nữa, là lỗi thứ 7 nha. Rồi, chữ già này đó nó dư thừa đó. Đó, cho đến ngày nay phết, mặc dù lý thuyết phân tâm học còn nhiều tranh cãi phết, người ta bỏ chữ còn này đi nha. Bỏ chữ còn đi đó là lỗi thứ 8. Đang so sánh hiệu quả của các phương pháp phân tâm của ông với các phương pháp điều trị khác, nhưng cũng phải thừa nhận rằng còn nội dung mô tả này là lụm thượng. Khi mình nói mặc dù và nhưng á, thì mình phải nêu ra một cái vế phụ, sau đó là cái vế để mà phản biện lại hoặc là binh vực lại. Còn đang khi cái nội dung ở trên này á, nó đã binh vực rồi, đang so sánh hiệu quả mà. Hiệu quả có nghĩa là đã binh vực thừa nhận giá trị phân tâm học của Freud. Mặc dù thế hệ học trò của Freud là Jung và nhiều nhà phân tâm học khác giỏi hơn ông, đưa ra nhiều học thuyết mới hơn. Bây giờ đây mình đã thừa nhận cái hiệu quả đó rồi, còn đây còn đó là thừa nhận ông là nhà tư tưởng lớn gì nữa. Cho nên cái câu này đó về cái mệnh đề viết nó chưa có rõ nha. Thì chúng ta sẽ sửa lại. Cho đến ngày nay, mặc dù lý thuyết phân tâm học của ông còn cái gì chấm cãi hết, người ta vẫn thừa nhận và là đang so sánh hiệu quả các phương pháp điều trị của ông với các phương pháp điều trị khác chấm. Cần thừa nhận rằng lúc này là không có nhân nữa. Đây là cần rồi. Vì cái nội dung này với nội dung trên đây nó là một, nó còn một cái quan điểm ủng hộ, cho nên đây là chấm. Cần thừa nhận rằng nó mạnh hơn. Cần thừa nhận rằng ông là nhà tư tưởng có ảnh hưởng lớn trong thế kỷ 20. Đó, như vậy là trong một cái chú thích về tác giả không đến 6-7 lỗi à. Có nghĩa là chưa đặt yêu cầu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua một cái ví dụ khác. Rồi, hy vọng là sau những cái bài tập cụ thể này đó, chúng ta sẽ tránh được cái cái bài tập này đâu. Tức là đưa trên mạch văn luôn là mới chặt rồi. Để là ta phải đưa xuống. Rồi bây giờ sẽ lấy một cái chú thích đi. Đây là chú thích về thuật ngữ nha. Để xem coi chú thích này có đúng theo yêu cầu học thuật chưa. Ai phát hiện ra chú thích về thuật từ chỉ có mấy hàng rất đơn giản này là đúng hay là sai nhá? Để tôi dồn lại cho hàng chiếc đi, hàng chiếc để cho nó dồn lại cho dễ.
Rồi mời một ai đó phát tâm nhận xét. Chú thích tục ngữ này đó là đạt yêu cầu chưa về quy định học thuật? Có ai xung phong không?
Dạ môn Phật, con phát hiện đầu tiên là cái chỗ chữ Hán phồn thể là mình bỏ luôn, mình chỉ cần ghi cái chữ Hán ra là được rồi. Tại vì dạ, mình chỉ cần mở ngoặc đóng ngoặc ba cái chữ đó thôi. Dạ. Mình không cần ghi nó tại
người ta. Tức là cái phát hiện á là dư với chữ là chữ Hán phồn thể là dư. À, rồi á là ghi là chữ Hán này thôi, nó vẫn còn cái gì đó chưa có đầy đủ hết. Mà trúng được 80%. Rồi có ai có ý kiến nào khác không?
Dạ bây giờ cái chỗ chữ quyển á, thì mình có thể bỏ luôn. Và cái chữ trang á, mình có thể mình ghi TLR. Rồi tới chữ ở dưới con không đọc được. Chữ xa gì đó thì có thể cái chữ đầu đó mình có thể in chữ in lên. Rồi còn ở dưới gọi là A-la-hán đó thì mình phải có dấu chấm. Dạ, con xin hết.
À, thì sư này phát hiện ra thêm một vài cái, nhưng mà chỉ trúng được 80%, chữ é xiên hoa. Rồi cuối cùng á là dấu chấm, là phát hiện ra được một vài lỗi. Cái này chỉ có 3 hàng mà lỗi vô số.
Dạ, mô Phật Bạch Tuyên Tọa Lâm, bắt đầu từ chữ SA và đến xuống tới cái đoạn mà trong á thì không hiểu nguồn gốc là cái này là nói về cái gì. Dạ không rõ xuất xứ. Và cái đoạn mà dấu chấm phẩy là có một khoảng cách, dư một khoảng cách là khoảng cách chỗ A-la-hán tiếng Hán là dư một khoảng cách. Và còn cái A-la-hán ở cuối cùng là chữ A là phải viết hoa lên và có gạch nối để cho danh từ.
Tức là phát hiện thêm nha, đây là cái khoảng cách sau cái chữ chấm phết này là thừa. Rồi chữ A-la-hán này nó phải vượt dứt qua giống như thế này. Đây là đang là thiếu à. Rồi, ngoài ra có ai phát hiện thêm cái gì nữa không? Mấy chục con bắt mà tìm không ra.
Dạ thưa thầy, tên tác phẩm mình phải in nghiêng Phật Quang Đại Từ Điển.
Rồi, chữ Phật Quang Đại Từ Điển phải được viết nghiêng. Rồi, quý vị còn ý kiến nào nữa không? Chắc chắn chưa?
Dạ môn Phật, con nghĩ cái chỗ mà chấm phẩy đó là cái chữ đó là nó phiên âm cho cái ba cái chữ Hán đó thì nó không có chấm phẩy luôn, mà nó thay thế bằng dưới gạch ngang để nó đồng vị hết.
Để gạch ngang là chặt rồi. Đồng vị có nghĩa là nó là một. Người này cũng là người kia cũng là người nọ, thì nó ok. Còn trong cái đây đó là những cái từ dịch ngữ tương đương, không có thể để gạch ngang được. Bây giờ sửa lại nha, để cho quý vị làm quen. Thì nó còn có các lỗi sau đây. Thứ nhất là Phật Quang Đại Từ Điển là tác phẩm phải viết nghiêng nha. Một là quý vị để chữ quyển ba như thế này, hoặc là để vô ba luôn đó. Thì lúc đó thì không cần phải để chữ quyển đó. Thì lúc đó thì chúng ta có thể tính lược luôn đó. Thì cái đó vẫn không được xem là sai ha. Đó là cái sự lựa chọn. Đó là lỗi một. Lỗi thứ hai đó là TR chữ trang này đó đổi ra thành TR thôi, không cần phải viết dài dòng nha. À, đó là lỗi hai. Rồi đó, lỗi ba đó là chữ Hán phồn thể là dư nha. Và thiếu cái từ giải thích, chúng ta phải để chữ C tượng trưng cho Chinese là chữ Hán và dấu chấm có khoảng cách. Rồi A la Hán á, chữ Hán này không được viết in hoa mà phải việc viết thường nha. Rồi dấu chấm phết này là sai, thì là lỗi thứ tư, là thứ năm, đổi lại thành dấu phết. Chữ SA thì nó có hai lựa chọn, đối với học giả nước ngoài ta dùng SA, nhưng mà thống nhất trên toàn cầu dùng một chữ S thôi là tượng trưng cho Sanskrit, là lỗi thứ năm. AH này đó là phải viết nghiêng mà lại thiếu viết nghiêng nha. Rồi Arhant. Rồi lỗi thứ sáu là dư cái dấu, đổi dấu chấm phết thành dấu phết. Còn BA
là lỗi thứ bảy, đổi lại đó là bê phở hoa. Rồi thiếu một khoảng trống là lỗi thứ tám. Lỗi thứ chín là không dứt nghiêng, không dứt nghiêng. Lỗi thứ mười là dư cái này. Lỗi 11 là hai dấu chấm, chấm hết đổi lại thành đó là dấu hết. Còn chữ bu này đó không có nghĩa gì hết, sửa lại là chữ T, tức là Tibetan đó, tức là chữ Tây Tạng. Thiếu dấu chấm là lỗi 12. Và thuật ngữ này là tiếng nước ngoài, cho nên nó phải viết nghiêng là lỗi thứ 13. Rồi ở đây đó, lỗi thứ 14 là thiếu đóng dấu hoặc đơn. Vậy đây đã mở giải thích về các cái từ xuất xứ, các ngôn ngữ. Lỗi thứ 15 là lỗi về trật tự nha. Chúng ta nguyên tắc là để Sanskrit trước, Sanskrit trước, rồi đến Bali, sau đó Hán, và sau đó mới là Tây Tạng. Rồi lỗi thứ 16 là A-la-hán phải dứt hoa chữ đầu, dứt thường các thành tố còn lại, giữa các thành tố có dấu gạch ngang như thế này thì mới là chuẩn nha mấy vị. Và lỗi 18 là dư cái dấu hoặc đơn ở cuối. Ngoài ra quý vị còn thấy còn lỗi gì nữa không? Cái lỗi nghiêm trọng nhất của chú thích này không phải là những điều vừa nêu, mà là gì? Chưa giải thích cái gì hết á, mới liệt dẫn các ngôn ngữ thôi. Thì cái chủ ngữ á, của cái câu này là gì? A-la-hán. A-la-hán là không có động từ, thiếu động từ. Trong dân gian thường gọi là A-la-hán, là đây là một cái câu khác rồi. Và nó chung lại với nội dung A-la-hán này đâu giải thích gì đâu. Nó giải thích mà không có giải thích gì hết á. Đó là cái lỗi nghiêm trọng nhất của làm chú thích về thuật ngữ. Cho nên đây chúng ta phải ghi ra thêm A-la-hán có nghĩa là bố ma, là phá ác, hay là bậc chứng thánh, kết thúc các phiền não, không còn sanh tử luân hồi, hàng loạt những cái nội dung đó thì mới gọi là chú thích. Ta đây thiếu hoàn toàn các mệnh đề vị ngữ để giải thích cho nội hàm của từ A-la-hán. Thì lúc đó quý vị ghi cái nội hàm đó là gì đó. Đó là quý vị dựa vào kinh Bali hay kinh gì đó nêu ra. Thì cái này quý vị tra vào cái từ điển mà tôi gửi cho quý vị lúc trước đó, Bali English Dictionary, nó liệt ra rất nhiều nghĩa. A-la-hán là bố ma, là phá ác, là sát tật, là người kết thúc phiền não, là bậc đã không còn sanh tử luân hồi, bậc đã nhập được niết bàn, bậc đã đạt được niết bàn, bậc giải phóng toàn bộ khổ đau, hàng loạt. Nó có khoảng 100 từ nội dung tương đương. Quý vị biết được cái từ nào liệt ra cái từ đó thì cái đó mới là nội dung giải thích. Còn đây là nó thiếu hoàn toàn động từ và cái vị ngữ để giải thích. Đó là cái sai lầm nghiêm trọng nhất. Đây là câu cục, câu chưa hoàn chỉnh câu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ phân tích một cái ví dụ khác. Rồi, chú thích này đó là được 5 dòng chữ nhỏ. Giờ nếu mình nhân lớn ra thì coi cái chú thích này có đặt yêu cầu hay không nha. Thì hy vọng là làm bài tập có mấy lần của mấy bài vừa qua thì quý vị sẽ nhận ra được cái này nó sai chỗ nào. Còn nếu mà không nhận ra thì bó tay chấm cơm luôn. Rồi bây giờ ai xung phong nhận xét nào. Có ai xung phong không? Hy vọng là sau mấy cái bài tập đó là phải phát hiện ra nhiều chút xíu.
Dạ mô Phật thưa thầy, con thứ nhất là tăng chi bộ viết nghiêng ạ. Thứ hai là chương 8, thì cái số 8 La Mã thì có thể là bỏ luôn, bỏ dấu gạch ngang luôn, là chương 8 Pháp ạ. Tiếp theo là chữ Anan là có dấu gạch ngang.
tiếp theo là sau cái dấu sau chữ Phật phải có một cái khoảng cách, một dấu cách thiếu khoảng hai chấm xong rồi cái chữ a la hán đó có cần một dấu gạch ngang nữa thôi, giữa các chữ cái chữ cái đoạn mà Ananda đó thì cần viết nghiêng và cái chữ a la hán cuối cùng cũng cần có dấu gạch ngang.
Các góp ý đều đúng hết, cái cuối cùng là sai, ta đang làm đúng đó là sai. Cái đoạn chích dẫn đâu có lý do gì với anh nghiêng đâu, ta đã làm đúng rồi. Cô này cô kêu là anh nghiêng và chữ a la hán này cũng lỗi tương tự như đây. Rồi ngoài những điều cô này nêu ra là được 80% rồi, quý vị còn phát hiện thêm cái gì nữa không? Có ai phát hiện thêm cái gì nữa không?
Dạ, Mô Phật và Thầy, là phẩm là Gotami nhưng phải là Gotami. Dạ, và phẩm là ghi là số 4 với số 6 chứ không phải là ghi 0406, không cần thiết. Và
đó là phát hiện thêm hai lỗi nghiêm trọng, ngoài ra còn thêm lỗi nào nữa không?
Dạ, và thượng tọa, chỗ chữ Phật đó mình phải cách ra thêm một dấu rồi mới để cái
nãy sư cô kia nói rồi.
Nói rồi.
Tức là một khoảng trống, tức là sau chữ Phật là hai dấu chấm là một khoảng trống, là nói rồi. Còn ai có ý kiến nào nữa khác không? Lắc đầu hết rồi.
Ở chỗ chữ không Đức Phật đó thì phải có dấu chấm nữa bà thượng tọa. Dạ, chỗ không dấu chấm hỏi đó, là tới Đức Phật thì phải có dấu chấm nữa đó.
Rồi có dấu chấm mà. Dấu chấm cuối câu thì đủ rồi, rồi thì dấu chấm gì nữa? Cái dấu đây là cái dấu hỏi. Dấu hỏi là dấu sử dụng cho cuối câu, như thế là đã đủ rồi thì sau này đâu cần phải thêm dấu chấm nữa nha. Rồi. Thực ra thì quý vị đã góp ý được 90% điều chỉnh cho những cái ghi sai trong cái chú thích, vẫn còn một vài lỗi nghiêm trọng chưa bị phát hiện. Sao? Đó, rồi thiếu cái chữ kinh nữa. Cái này cũng phải chưa phải là lỗi quan trọng. Rồi bây giờ đó, để điều chỉnh lại chúng ta sẽ có như sau. Trong lỗi 1 thiếu chữ kinh, tăng chi bộ thì chi chí bộ viết thường, thiếu chữ kinh vô ha. Đây là viết lên nghiêng, đó là lỗi thứ hai. Rồi đây là phải phết. Thế còn kinh chi bộ mà không có để chữ phết thì người ta tưởng là cái tên kinh này tên là Tăng Chi Bộ Chương, ta tưởng là tên tác phẩm đó vậy. Như vậy là thiếu dấu phết. Và lỗi thứ tư, chữ chương này không có lý do gì phải viết hoa, là viết là thường. Số 8 này đó thì không cần phải viết là táo la mã, táo la mã cũng được, đó là sự lựa chọn để táo la mã là, hay là con số 8 Á Rập gì cũng được. Rồi gạch ngang nữa là 8 pháp, rồi sau đó là số 6, này là nội dung lượm thượng. Đã gọi là chương 8 thì nó là 8 pháp, 8 pháp nó thuộc chương 8. Đã nói chỗ này rồi còn lập ra cái giải thích này là chi nó dư thừa. Một là mình nói là chương 8 pháp hay là chương 8 đã đủ rồi. Đây là lỗi thứ tư. Rồi á, sau cái pháp này đó là lại dấu chấm, là trở thành câu cục. Trong Tăng Chi Bộ chương 8 pháp chấm mới có cái cụm từ làm chủ ngữ, chưa có động từ, chưa có vị ngữ, câu cục. Sai văn phạm, đây là lỗi nghiêm trọng nhất. Rồi đây ta phải là phết nha, sau chữ chấm này đổi lại thành chữ phết. Chữ phẩm này đó là lỗi thứ 5, viết lại thành thường. Gotami, đây là Gotami này cũng không chặt, là bởi vì á cái này á, cái người đánh máy này không có phần mềm đánh cái chữ y dài ở trong tiếng Bali, cho nên đổi cái chữ y dài thành là chữ y quyền thì cái đó cũng thể chấp nhận được. Rồi phết phẩm 04 với 05 là lỗi thứ 6, giống như thầy nãy nói, dư hai cái chữ hai số 0. Rồi đây thiếu cái dấu phết nha. Phết A Nan là lỗi thứ 7, A Nan là lỗi thứ 8 thiếu gạch ngang, hỏi Phật là lỗi thứ 9 là thiếu hai chấm, lỗi thứ 10 là thiếu khoảng cách nha. Không biết nữ nhân
sau khi xuất gia từ bỏ gia đình có thể chứng được quả dự lưu, quả Nhất Lai, quả Bất Lai hay quả A-la-hán không? Thì chữ A-la-hán này thiếu cái dấu gạch nói nha. Đó là lỗi thứ 11. Đức Phật đã xác định điều này như sau: hai chấm, này Ananda, sau khi xuất gia từ bỏ gia đình, sống trong gia đình, trong pháp và luật do Như Lai thuyết giảng, nữ nhân có thể chứng được dự lưu quả, Nhất Lai quả, Bất Lai quả hay quả A-la-hán. Lỗi thứ 11 là thiếu cái dấu gạch nói giữa chữ A-la-hán. Vì làm quen với cái này chưa? Vẫn còn 11 lỗi. Sao? Và lỗi thứ 12 đó là toàn bộ cái bạch văn này đó nha, người ta dùng cái chữ là Ananda trong cái tiếng Pali nguyên tác nha, không có gọi là Hán hóa về phiên âm. Thì ở đây chúng ta phải thống nhất với cái này, bằng không ta tưởng là đây là hai nhân vật khác nhau. Anan này với Ananda là khác nhau. Đó là người Trung Hoa đó, thì họ thường là phiên âm tắt hai chữ thôi. Ví dụ như là A Di Đà thì họ nói là Di Đà, ngữ nghĩa đối lập 100%. Rồi Ananda có nghĩa khác, mà Anan thì nó không có đủ. Mà dù phát âm á, người Ấn Độ thì ta nói là Anan, thì chữ Đà đó là người ta không có đọc ra, nhưng mà khi viết thì phải viết đủ là Ananda như thế này. Thì nếu quý vị đã trích một cái đoạn văn kinh Pali giữ nguyên cái nguyên tác như Hòa Thượng Bình Châu về nhân danh Ananda, thì ở đây đó khi chúng ta dẫn nhập cái này đó, chúng ta phải ghi là Ananda chứ không có để là Anan. Ba hồi thì Hán Việt, ba hồi thì Pali, làm cho người đọc lẫn lộn không biết mình muốn nói cái gì. Đó, thì bây giờ cái câu này nó sẽ giữ lạc lại như sau, là cái lỗi thứ 12. Trong kinh Tăng Chi, Tăng Chi tập mấy gì đó này thiếu tập nha. Đây là lỗi nghiêm trọng. Nó chương của tập nào? Tăng Chi đã đến 5 tập mà không ghi số tập thì người ta không biết. Rồi tập mấy, rồi bắt đầu với chương mấy, rồi phẩm mấy, phết, A Nan hỏi Đức Phật rằng, đó thì nó mới thành là đủ. Như vậy tất cả là 12 lỗi, ha. Rồi bây giờ chúng ta qua bài tập kế tiếp. Vì với cái chú thích thứ 3 trên màn ảnh á, quý vị có phát hiện ra là có lỗi gì không? Tôi cũng chưa đọc á. Quý vị thử nhìn thử coi. Tức là đọc tới đâu phải phát hiện ra lỗi thế đó, thì mới là nắm vững được cái quy định. Rồi, có ai xung phong không? Có xung phong không?
Dạ, mô Phật và Thầy, con thấy lỗi thứ nhất đó là từ chữ cạnh bãi, chữ bãi là chữ B viết hoa, viết ân đậm. Và cái từ Khánh Hòa cuối cùng là dư một dấu khoảng cách. Dạ. Và cái chỗ mà từ ngày 22 tháng 12 năm 2008 thì thay dấu phải bằng một dấu chấm. Dạ. Con xin hết rồi.
Là phát hiện ra được 3 lỗi thôi, này cũng còn đến 5-6 lỗi nữa.
Dạ mô Phật, theo con thì cái chữ mình kéo hết toàn bộ cái ngặt đơn đó nằm ở bên trên, còn cái nguồn dẫn nó nằm ở dưới. Dạ.
Đó là đính chính thứ 4, đúng. Rồi ai còn phát hiện ra không?
Dạ mô Phật, ở trong cái trích dẫn này là do mình trích dẫn từ Internet, cho nên là mình không hề có cái thông tin là cái ngày truy cập để mọi người nắm được à.
Bổ sung thêm cái ngày truy cập Internet chuẩn là lỗi thứ 5.
Dạ theo con, cái lần sau có ngoặc đơn giữa tháp á, giữa tháp với không để đậm, là trước cái tháp có dư khoảng trống.
Rồi lỗi thứ 6 chữ tháp viết thường thôi chứ không được in đậm. Lỗi thứ 7 là dư một khoảng trống, đó là 7 lỗi. Còn ai phát hiện ra thêm gì nữa không? Rồi mời về sư cô đây. Tức là làm bài tập liên tục thế này mà vẫn chưa phát hiện ra hết đó.
Dạ Phật, con thưa Thầy, chữ địa phương, chữ địa thiếu dấu chấm sai chính tả, còn sau chữ Nha Trang là có dấu phẩy.
Rồi, phát hiện ra thêm một cái lỗi thiếu dấu phẩy sau chữ Nha Trang, chứ mà không ta tưởng cái địa danh này tên là Nha Trang Khánh Hòa, thực ra nó là thành phố Nha Trang ở tỉnh Khánh Hòa, cho nên phải thiếu dấu phẩy nha.
Rồi còn ai phát hiện ra thêm gì nữa không? Rồi, với các lỗi nêu trên đó thì mới đạt được 90 mấy% thôi. Chứ chưa có đầy đủ hết đâu. Thứ nhất á, cái đoạn nguyên văn này đó trình bày rất là lượm thượm, không có rõ ràng. Cái chữ đầu tiên là tháp á, thì không có nói rõ cái tháp này tên là gì. Ở dưới đây là tháp trầm hương. Lần xuất hiện đầu tiên phải ghi rõ, lần lặp lại thứ hai là đại từ vi tĩnh lược. Đây là lỗi nghiêm trọng của người viết. Thế vậy cái đoạn này đó chích như thế này là chúng ta biết là gì? Quá sơ đẳng. Mà cái đoạn dung này có gì hay đâu phải chích nguyên văn. Cái sai lầm lớn nhất của chú thích này là tôn vinh một cái nội dung không có gì đặc biệt để làm cái chích dẫn cho mình. Tốn công chích mà không có được cái gì hết đó. Nó phải là một cái gì đó xuất sắc đó. Mình viết không thể bằng tương đương thì mình mới chích ra thôi. Còn thông tin này ai không biết. Cái tháp tràm đó gõ vô bạn cái nó ra hàng loạt cái chơi là cần gì phải đi chích mấy thứ này làm gì. Mình phải tự viết, mình giải thích luôn chứ cần gì phải đi chích luôn từ nguyên văn của người ta. Mà đang khi chú thích đó, đó là cái của mình. Với chúng ta nên nhớ nha, cái lỗi nghiêm trọng thứ hai của chú thích này không có cái gì là của người viết ở trong đây hết trơn á. Ví dụ như nếu tác giả này tên là Trần Văn A đi, thì ông Trần Văn A này ông lấy một đường link trên internet rồi sau đó chích nguyên văn như thế là xong, thì cái đó đâu gọi là chú thích. Cái chú thích về địa danh là chúng ta phải dùng kiến thức của mình sau khi tra khảo các từ điển về địa chí, rồi mình viết làm sao xúc tích ở trong dòng dài hàng làm nổi bật được cái địa danh này. Nó đầy đủ hơn là những cái bản viết khác. Bản viết khác ta có thể viết 5 trang, 7 trang mới ra được thông tin đó. Nên mình viết 3 hàng nó gồm hết các thông tin cần có. Đó là cái lỗi nghiêm trọng nhất. Bây giờ đổi lại nha, giả sử mình là cái người viết chứ không phải là chích cái này nha, thì chúng ta sẽ đổi lại như sau. Tháp Trầm Hương là được xem là nơi ha, trưng bày hình ảnh giới thiệu vẻ đẹp Nha Trang, một số sản phẩm địa phương, chứ địa là thiếu dấu đặng ha, góp phần cho sao chữ phương này đó là thiếu dấu phết, tạo nên vẻ đẹp văn hóa. Cái này dư vẻ đẹp nhiều quá, vẻ đẹp Nha Trang rồi vẻ đẹp văn hóa, tạo nên một phần văn hóa à, quảng bá du lịch Nha Trang phết Khánh Hòa. À, rồi á, à, tháp nằm trên đường Trần Phú, đó tiếp theo á, cho nên là nằm trên đường Trần Phú, thành phố Nha Trang Khánh Hòa, lặp lại rồi, không cần phải nêu ra nữa. Cho một cái đoạn có mấy hàng thôi mà nó lặp đến hai lần. Tháp nằm trên đường Trần Phú, Trần Phú đây ta biết là thành phố Nha Trang rồi. Là trong cái ngữ cảnh này nó đâu có cái nghĩa nào khác được nha. Tại dư ngay chứ ngay đi, nằm trên đường Trần Phú phết tại quảng trường 2 tháng 4, thì cái quảng trường 2 tháng 4 này đó à, phết cạnh bãi biển Nha Trang, thì chiếc bãi này chiếc thường ha. À, đây là, ở đây là thiếu chủ ngữ nha mấy vị. Thì cái là một công trình kiến trúc khá độc đáo cho thành biểu tượng của thành phố được vào hoạt động. Đó, thì cái này có thể là chúng ta sẽ đưa lên đầu tiên rồi hết nha. Sửa lại như sau: tháp Trầm Hương là công trình bỏ chữ một đi, kiến trúc bỏ chữ khá đi, độc đáo phết biểu tượng, bỏ chữ trở thành luôn, biểu tượng của thành phố. Đây là thiếu cái địa danh thành phố Nha Trang. À, phết được đưa vào danh mục du lịch gì đó từ năm 2022 tháng 12 năm 2008, chấm tọa lạc trên đường Trần Phú cạnh phết quảng trường 2 tháng 4 phết cạnh bãi biển Nha Trang phết tháp Trầm Hương được xem là nơi trưng bày hình ảnh giới thiệu vẻ đẹp Nha Trang cũng như một số sản phẩm địa phương góp phần quảng bá du lịch của tỉnh này. Đó, tức là tránh đi cái chuyện mà trùng lặp. Vì thế nguyên cái đoạn mô tả đó, nó làm cho cái câu văn này rất là rõ nghĩa. Như vậy nếu chúng ta tham khảo cho ta viết lại đảo vị trí, cái đoạn chính giữa là lên trên đầu nha. Đoạn thứ nhất đưa xuống thứ hai, đoạn thứ ba để lại vị trí cuối cùng và viết lại làm sao cho nó gọn. Nắm được chưa? Xin lặp lại nè. Tháp Trầm Hương là công trình kiến trúc độc đáo, phết biểu tượng của thành phố Nha Trang, phết được đưa vào danh mục du lịch của tỉnh Nha Trang từ ngày 22 tháng 12 2008 chấm. Rồi ráp cái này xuống nè, xuống dưới này, tọa lạc trên đường Trần Phú, phết quảng trường 2 tháng 4, phết cạnh bệ biển Nha Trang, phết tháp Trầm Hương là nơi trưng bày, không cần phải được xem nữa, bởi vì đây nó là cái thực tế mà, là nơi trưng bày hình ảnh giới thiệu vẻ đẹp Nha Trang, trưng bày một số mặt hàng quảng bá du lịch của tỉnh nhà của tỉnh này. Xong, quý vị thấy nó gọn lại chưa, nó có mối liên hệ là tiếp. Rồi lúc đó nếu như cái thông tin này quý vị lấy từ cái trang web này nha, mà không phải là kiến thức của mình để là gì, tham khảo từ. Nếu mình viết lại qua giọng văn của mình để tham khảo từ, không thôi là gì, hiểu thêm chi tiết, để nắm thêm chi tiết, xin truy cập trang web, liệt cái trang web này ra, và không được gạch đích cái tên trang web nha. Đây là cái lỗi nghiêm trọng. Lý do tại sao? Vì có rất nhiều cái thuật toán ở trong internet á, có khi ta dùng đó là gạch ngang, có khi ta dùng cái gạch bên dưới này. Nếu mình làm cái gạch đích vậy đó, nó sẽ trùng với cái dấu gạch bên dưới đó, không phát hiện ra được. Và cuối cùng là gì? Truy cập, sau khi trang web này xong chấm, truy cập ngày mấy tháng mấy năm mấy. Đó là cái quy chuẩn về cái trích dẫn của một, đó là trang web. Ở đây chúng ta trở thành là trích dẫn gián tiếp, viết lại bằng giọng văn của mình, chứ không phải là trích nguyên văn. Vì cái kiến thức này có cái gì đâu mà không viết được, mà phải đi trích nguyên văn. Chúng ta nhớ chưa? Rồi giờ làm thêm một bài cuối cùng nữa về ha. Vẫn chưa thi nắm vững. Giờ mời quý vị đánh giá cái chú thích này. Nên nó hơi dài nha. Bây giờ chơi cái đoạn thứ nhất thôi, là quý vị có phát hiện ra nó sai chỗ nào không? Rồi, có ai phát hiện ra những cái điểm sai không? Đây là chú thích về nhân danh. Có ai xung phong không? Làm đến cái ví dụ thứ 11 rồi mà vẫn chưa nắm vững nữa.
Dạ, mô Phật và Thầy, thì cái lỗi đầu tiên con thấy là cái dấu gạch kép đầu tiên thì nó để đó không hợp. Và cái lỗi thứ hai đó là tỳ khưu ở dưới cái đoạn gần cuối là tỳ khưu phải có dấu gạch nối cho nó phù hợp với cái từ sơ dị ở trên. Và cái lỗi thứ ba là
tức là nêu ra hai thì chúng có một thôi. Tại sao đây nó có dấu hoặc kép, có dấu hoặc kép? Vì á, tác giả này chích nguyên cái đoạn này ở trong cái tác phẩm này, cho nên ta mong hoặc kép, dấu hoặc kép. Còn cái lỗi thiếu cái dấu gạch nối trong chữ tiệt khu là đúng rồi. Rồi ai có nhận xét nào khác không? Rồi chuyển microphone qua giùm thầy. Tức là giờ chúng ta phải nhìn bằng mắt hiển vi nha, để phát hiện ra coi cái này nó sai cái gì. Nhìn đến 5-6 lỗi lần á.
Dạ mô Phật, thưa thầy, là sau cái chữ Thái Lan á, nó dấu chấm xong rồi có một cái khoảng cách.
Rồi, như tức là thiếu một khoảng cách sau chữ Thái Lan, lỗi thứ hai.
Sau ngày tháng năm sinh nghĩa là có một cái dấu phẩy.
Sau ngày tháng năm sinh có dấu phẩy. Từ trước chữ tại thôi.
Dạ. Trước chữ tại, ý là sau năm 1918 là phẩy.
Người ta ghi là đúng rồi. Giờ thêm chữ phẩy vô là dư thừa. Rồi, có ý kiến nào khác không?
Dạ, thưa thầy, là cái chữ theo bỏ hai chấm. Theo
là bỏ hai chấm sau chữ theo.
Dạ, trích từ cái khúc đó in nghiêng cái
rồi chích từ cái tác phẩm bằng tiếng Anh là A Test of Freedom. Phải in nghiêng. Đây là lỗi thứ tư.
Thầy, cái chỗ mình đem cái khúc đó lên trên, còn cái khúc này để ở dưới.
Tức là theo cô này đó là quy cái câu cuối cùng theo on meditation, trích từ A Test of Freedom đặt lên trên. Sau đó mà hai chấm. Hai chấm mà đưa quy cái đoạn này. Còn gì nữa không? Đây là lỗi thứ 5.
Thọ giới với thầy dư khoảng cách. Thọ giới thì
rồi, thọ giới là dư khoảng cách. Thọ giới đâu?
Ở dưới thầy. Thọ giới tỳ khưu.
Thọ giới là dư khoảng cách. Đó là lỗi thứ 6.
Cái chỗ Thái Lan chấm xong cách xong tới cái từ.
Rồi, thứ 7 là sau Thái Lan phải có một khoảng cách. Đó là 7 lỗi. Còn ai còn phát hiện ra thêm gì nữa không? Thấy có chút xíu không phải lỗi dữ vậy đó.
Dạ mô Phật, bạch thượng tọa, là chỗ, ngày 26 tháng 4 năm 1939 chứ không phải là năm 1039.
Còn cái lỗi thứ 5 là nghiêm trọng rồi. Thực ra có là đây là chúng ta phải thấy là gì? Cái này là thế kỷ thứ 20. Tự động sanh đó thì 1918 mà thọ giới tỳ khưu vào 1039. Tức là thọ tỳ khưu trước khi được sinh ra khoảng 10 thế kỷ. Đây là một hiện tượng. Đây, đó là lỗi thứ 8. Ai phát hiện ra thêm lỗi nữa không?
Dạ bà thượng tọa, thí dụ như từ cái từ năm số 9 á, mình có thể mình gạch ngang cái tới số 17 tuổi để nó khỏi phải ghi chữ đến nó nhiều.
À, thì lỗi này nó được cũng không được. À, 9 đến 17 vẫn ok. Còn muốn dẫn chữ tắt là 9 gạch ngang 17 thì hai cái đều là sự lựa chọn thích hợp ngang nhau cho nên không có đúng và sai. Rồi có ai phát hiện ra nữa không?
Ngài xả ly với ngài xuất gia chứ N viết thường.
Rồi, đại từ ngài cho ai chanh cha là viết thường chứ không có viết hoa. Đó là lỗi thứ 10. Rồi còn ai phát hiện ra thêm cái gì nữa không? Sao? Đông Bắc gì? Đông Bắc là phải. Ở Đông Bắc phải. Nó đang viết đúng Đông Bắc Thái Lan. Còn nó Đông Bắc là Bắc thì có gì? Nó chưa có cái địa danh. Đang khi ở đây đó là cái tên đó là cái lạc này Rajasthani. Và người ta muốn giải thích cái Rajasthani này nó nằm ở một cái tỉnh Đông Bắc Thái Lan là đúng rồi. Nhưng Đông Bắc Thái Lan nó không phải là tên một cái tỉnh, mà nó là một cái vùng. Ở Đông Bắc Thái Lan nó có nhiều tỉnh, và ở đây nó là một xã hay là một cái vùng nào đó ở tại cái vùng này thôi nha. Cho nên đây là chứ đúng. Rồi thôi giờ tóm lại, những điều quý vị nêu ra là đúng hết rồi. Nhưng mà cái sai lầm nghiêm trọng nhất của chú Thích này là ở chỗ nào? Có ai phát hiện ra không? Đó là trích quyền văn. Đang khi luận văn luận án là mình phải viết bằng cái giọng văn của mình. Chứ mà đi trích quyền văn, trích quyền văn ai cũng biết. Móc từ điển ra, móc sách ra, không được. Chú Thích là không có trích quyền văn. Nếu có trích quyền văn thì mình phải nhận xét đánh giá như đó thì ok. Chứ không được quyền trích quyền văn như thế này nha. Đây là sai lầm quan trọng nhất. Bây giờ chúng ta sẽ biên tập lại cái đoạn này dựa vào cái tác phẩm đó nhé, để mình viết lại. À, thì lúc đó chúng ta sẽ viết như sau: theo bài viết, à, mở ngoặc kép, đóng ngoặc kép, on meditation, à, phết chích từ quyển, à, in nghiêng A Test of Freedom, rồi thiếu phết thông tin xuất bản, nhà xuất bản, năm xuất bản, đây thiếu nghiêm trọng nha. Phết thiền sư Ajahn Chah, à, mẫu vật đơn đốc cô đơn tên là Chao Khun Budinaya theo ra, sinh ngày 17 tháng 6 năm 1918 tại một ngôi làng nhỏ, bỏ chữ một lại đi, tại một ngôi làng nhỏ gần tỉnh Ubon Ratchathani ở Đông Bắc Thái Lan, chấm từ năm 9 đến 17 tuổi trong thời gian còn đi học. À, thì chữ ngài này chữ thường ha, ngài xuất gia thọ giới sa di, xuất gia xong là phết nha. À, thiếu đây giờ phết, xuất gia phết thọ giới sa di chấm, sau đó phết ngài giới thường xả ly quay về gia đình để phụ giúp công việc đồng án, à, cho cha mẹ. Thì cái xả ly này đó, quay về gia đình giết như này là quá lùm xùm, không có nghĩa gì hết đó. Xả ly là xả ly cái gì đó. Thì đây chúng ta là sau đó ngài hoàn tục là đủ rồi, để phụ giúp công việc đồng áng cho cha mẹ chấm. Vào năm 20 tuổi phết chứ ngài dư thừa, ngài quyết định xuất gia lại, bỏ chứ chở đi, chứ chở lại là dư thừa đó. Ngài quyết định xuất gia lại. Và lúc đó quý vị có thể giải thích, ngài quyết định xuất gia lần thứ hai phết, sau đó thọ giới tỳ khưu vào ngày 26 tháng 4 năm 1939, tức là 21 tuổi thọ giới tỳ khưu, nghĩa là sau khi xuất gia là một năm được chiếu cố đặc biệt, cho nên là thọ giới tỳ khưu sau một năm thôi. Rồi chữ giới này có dư một khoảng trống, tỳ khưu là thiếu cái gạch ngang đó. Rồi chấm. Rồi cuộc đời và đạo nghiệp của thiền sư Ajahn Chah là mở ra một chương mới cho lịch sử truyền bá thiền tại Thái Lan, phết đặc biệt đối với cộng đồng người phương Tây. Thiền sư Ajahn Chah là nổi tiếng về cái đó, có hàng trăm đệ tử xuất gia là người phương Tây, bao nhiêu thiền sư khác ở Thái Lan thì không được thế. Rồi chấm. Hướng dẫn thiền của thiền sư Ajahn Chah là đi vào thực tiễn chứ không trên dựa trên lý thuyết. Những cái câu mà đối thoại mà trong Trung Quốc ta gọi là ngữ lục đó, làm cho các thiền sinh đó là tỉnh thức. Nó ví dụ như khi hòa thượng Ajahn Ram ở bên Tây Úc, đây là một vị hòa thượng lỗi lạc nhất trong cộng đồng người phương Tây hiện nay trên toàn cầu, đã có một khoảng thời gian hơn mười mấy năm tu với hòa thượng Ajahn Chah. Và ông mà đi tu luôn được á là nhờ nghe cái câu nói của hòa thượng Ajahn Chah đối với một người bạn đồng tu người phương Tây khác. Thì trong cái cuốn Ai chở xe rác á, ha, trích lại một phần cái cuộc đối thoại này đó, thì hòa thượng Ajahn Brahm đó mới kể lại như sau. Bạn đồng tu của ông lên thưa thiền sư Ajahn Chah rằng con muốn hoàn tục. Thiền sư Ajahn Chah cười, vì sao con không muốn tu nữa? Vị giới tử phương Tây đó trả lời, con gặp các cô gái đẹp lòng không thể chịu đựng được. Thiền sư Ajahn Chah hồi đáp, con hãy xem cái nhà cầu, nếu mấy ngày không rửa, nhà cầu đó thúi hay là thơm? Giới tử phương Tây trả lời, thúi quắc. Thiền sư nói, vậy từ ngày hôm nay con hãy lấy hình ảnh nhà cầu hình dung cho phụ nữ đẹp, nó thú rùng như thế. Rất là ấn tượng, cái hình ảnh nó rất là ấn tượng, mặc dù nó hơi tục. Vì đó bắt đầu tỉnh thức và giữ đề thống tu cho đến bây giờ, là trở thành là một vị hòa thượng lỗi lạc ở Anh hiện nay. Năm nay cũng là 70 hoài. Còn hòa thượng Ajahn Brahm á, thì năm nay là gần 70, sống ở Tây Úc. Và đây là hai nhà sư da trắng, một người Anh, một người Úc, đang trở thành là những vị rất lỗi lạc và đại diện cho cộng đồng Phật giáo Nam truyền người phương Tây, đều xuất gia với hòa thượng thiền sư Ajahn Chah. Thì tác phẩm mà tiêu biểu nhất của thiền sư Ajahn Chah là Mặt Hồ Tĩnh Lặng, đã được dịch ra tiếng Việt bởi hai ba dịch giả khác nhau. Thế vậy thì bây giờ đối với cuộc đời của Ajahn Chah, cần gì phải đi dựa vào cái bài này, quê không? Bài này cũng giống như mình viết thôi, có gì đâu phải đi dựa vào. Nó đâu phải là tự điển, không phải là tác phẩm đầu tay về thiền sư Ajahn Chah, có giá trị gì đâu mà mình phải đi chích quy danh như thế. Cái đó là sai lầm lớn về nghiên cứu học thuật. Chúng ta phải tra vào những cái cuốn tự truyện của thiền sư Ajahn Chah, rồi á, những cái từ điển Phật học như là của hòa thượng Bajut Bajuto có đề cập đến thiền sư Ajahn Chah. Mà hiện nay Bajut Bajuto được xem như là thiền sư nhất hạnh của Việt Nam, có đến gần 20 bằng tiến sĩ danh dự, mặc dù ông chỉ có cử nhân Phật học thôi. rất là giỏi. Thì như vậy nếu cần trích dẫn thì chúng ta trích dẫn những nhân vật nổi tiếng trong các tác phẩm đẳng cấp, chứ không phải là một cái bài viết về thiền trong tác phẩm là Hương Vị Tự Do. Bài này cũng bài thường, không có gì đâu mà gây gớm mà phải đi chích. Cho nên chúng ta phải xem nhiều tác phẩm khác nhau, có cái nguồn cung cấp thông tin đầu nguồn về thiền sư Ajahn, để chúng ta là tham khảo và viết lại. Cái mục đích của chú thích nhân dân đây là mình viết bằng dụng văn của mình chứ không phải là chích nguyên văn. Chúng ta nhớ chưa? À, và coi 3-4 quyển sách khác nhau, mình coi là ý tưởng chính là cái gì. À, ở đây người ta không quan trọng cái năm xuất gia, năm thọ giới đâu. Ta không quan trọng là xuất gia lần thứ nhất, lần thứ hai đâu. Đóng góp của một nhân vật đó là cái gì? Chứ là nêu đó ra. À, thì đó là những cái điểm chính khi làm cái chú thích về dân danh nha. Như vậy thưa tất cả các học viên, thì trong cái bài tập về chú thích hôm nay đó, chúng ta đã đánh giá 13 bài tập chia làm 3 nhóm. Nhóm bài tập về thông tin xuất bản của một quyển sách, đây là loại đơn giản nhất. Nhóm bài tập về nhân danh, nhóm bài tập về địa danh. Chưa có bài nào trong 13 bài đề cập đến cái so sánh đối chiếu nha. Và bài nào cũng lỗi dày đặc hết. Đoạn ngắn thì lỗi ít, đoạn nhiều thì lỗi nhiều. Có nghĩa là chưa nắm được cái quy định về cách làm. Thì bây giờ á, là sau buổi này quý vị về làm thêm một lần nữa. Hy vọng lần thứ hai này nó sẽ không có sai nữa. Nắm nắm được hết chưa? Thì vậy là quý vị phải tự so sánh đối chiếu. Ở đây chưa có sớt ở trên mạng nha. Không biết cái đoạn này có chớp quy chân của người ta không nữa. Giờ mình phải viết bằng dụng văn của mình. À, một cái chú thích về nhân danh, một cái chú thích về địa danh, một cái chú thích so sánh nha. Rồi chúng ta sẽ gặp lại trong tuần sau cái bài tập này đó, hay là ngày mai cũng được.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.